đời có quá đắng quá xót xa nhiều, tình yêu đam mê khiến hoa điên dại. Con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây, hãy quay về nhìn lại mình, nhìn lại dòng sông và dòng sóc tiếng xưa. Quay về để một lần được nhìn, một lần được nghe lời ngọt ngào mẹ ru thiết tha. Mẹ làm suối tắm mát những tháng năm dài, làm sông trôi đi bao nhiêu muộn phiền, làm mây xanh bao quanh cho cuộc đời con. Mẹ làm nắng ấm cho con thơ tiếng nói ban đầu, có tiếng khóc tiếng hát bước chân đầu tiên.
Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng suối mát trong. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng sông thiên.
Làm suối tắm mát những tháng năm dài, làm sông trôi đi bao nhiêu muộn phiền, làm mây xanh bao quanh cho cuộc đời con. Mẹ làm nắng ấm áp tỏa suốt con đường, cho con thơ tiếng nói ban đầu, có tiếng khóc tiếng hát bước chân đầu tiên.
Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng suối mát trong. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng sông thiết tha. Hãy quay về nhìn lại mình, nhìn lại dòng sông và dòng.
Kính thưa quý thầy, thưa đại chúng, hôm nay là ngày rằm tháng 7. Tất cả chúng ta, dù có là Phật tử hay không, thì đến ngày này, chúng ta đều đến chùa, đến các tu viện, thiền viện, đem lòng thành kính của mình dâng lên Đức Phật, đem trái tim yêu thương sâu sắc nhất của mình để dâng lên cha mẹ, ông bà, tiên tổ và các bậc ân nhân của chúng ta. Cái lễ Vu Lan là một lễ hội thiêng liêng nhất, lễ hội của tình người. Ngày này nó có mấy ý nghĩa. Thứ nhất gọi là ngày chư Phật hoan hỷ. Tại sao ngày rằm tháng 7 gọi là ngày chư Phật hoan hỷ? Bởi vì đó là ngày tất cả hàng xuất gia trong suốt thời gian 3 tháng tịnh tu tam nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh Sau 3 tháng tịnh tu, năng lượng công đức tăng trưởng, giới thể châu viên. Đức Phật thấy hàng đệ tử của mình tinh tấn xuất gia, Ngài hoan hỷ, thấy được Phật Pháp được trùng hưng, thấy được giáo Pháp của Ngài có người truyền thừa và quảng bá. Cho nên Đức Phật hoan hỷ. Người xuất gia cũng vậy, mà người tại gia cũng vậy. Nếu chúng ta tin duy chuyên, vâng giữ lời Phật dạy, sống đúng với tinh thần của đạo Phật, đó là Phật Pháp được trùng hưng. Cho nên đây là ngày chư Phật hoan hỷ. Một ý nghĩa thứ hai, rằm tháng 7 được gọi là lễ hội báo hiếu, báo ân. Ý nghĩa này được xuất phát từ giai thoại Mục Kiền Liên cứu mẹ. Tôn giả Mục Kiền Liên là một bậc thánh tăng, nhưng mà rất hiếu kính. Mẹ qua đời, Tôn giả Mục Kiền Liên rất buồn và nhập định để quán chiếu xem mẹ mình đã thác sinh về cảnh giới nào. Với định lực, với đạo lực và với cái tuệ nhãn thanh tịnh, Tôn giả Mục Kiền Liên đã thấy mẹ mình rơi vào chốn khổ đau, bởi vì lúc sinh tiền làm những điều bất thiện. Tôn giả Mục Kiền Liên rất buồn và về bạch Đức Phật, chỉ cho cái phương pháp báo hiếu. Đức Phật dạy, dù là Mục Kiền Liên thần thông diệu dụng đến cỡ nào cũng không thể cứu được. Dù là một vị thần thánh nào cũng không thể cứu được. Mà muốn cứu được người đang bị chốn lao đày thì phải nhờ đức lực của 10 phương tăng. Mời thập phương chúng đức tăng câu hội về cầu nguyện thì kết quả may ra có thể đến được với thân mẫu của Mục Kiền Liên. Ngài đã thực hiện cái tôn chỉ đó và thỉnh thập phương tăng chúng câu hội về để thiết lễ cúng dường cầu nguyện. Sau buổi lễ đó, mẹ của Ngài được thác sinh lên cõi trời, và tinh thần báo hiếu bắt đầu từ đó lan tỏa trong đạo Phật, trong dân gian. Ý nghĩa thứ ba của ngày rằm tháng 7, đó là ngày xá tội vong nhân. Nghĩa là những người đã khuất mà nếu đang ở trong chốn khổ đau, cũng nhờ cái đức lực của chúng tăng, cũng nhờ việc tu thiện của thập phương Phật tử, mà những người mất nhờ vậy mà được siêu thoát. Do vậy, rằm tháng 7 chúng ta thường đi chùa để nguyện cầu cho tiên tổ ông bà, cho những người thân của chúng ta đã qua đời thì được siêu thoát. Ngày rằm tháng bảy không chỉ cầu cho thân bằng quyến thuộc, cho những người thân của chúng ta, mà cho tất cả những ai ở trên sự sống này, dù chúng ta đã từng gặp hay chưa gặp, dù là ân hay là oán, dù là có các mối quan hệ thuận hay nghịch, thì nếu gặp những khó khăn được qua khỏi, mà nếu đã qua đời thì được siêu thoát. Trong đạo Phật có một thuật ngữ là âm siêu dương thái. Cuộc sống của chúng ta đang có mặt đây với những người đã mất, luôn luôn có mối tương quan lẫn nhau. Chúng ta muốn mình được an bình, được hạnh phúc, được thảnh thơi, thì chúng ta phải đem tâm cầu nguyện cho người âm được siêu thoát. Âm có siêu thì dương mới thái. Nếu cõi âm mà được giải thoát thì người dương mới được thái bình. Vì vậy cho nên trong những dịp này, các chùa viện hay tổ chức đàn trai với những người còn sống, những người nghèo khổ, những người bệnh tật, thì chúng ta giúp áo, giúp mì, giúp gạo. Những người đã khuất thì thiết lễ để cầu cho những người kia được siêu thoát. Chúng ta đang sống trong một bối cảnh mà những nguy hiểm, những tai nạn đang rình rập chúng ta. Không phải chỉ xã hội chúng ta, không phải chỉ đất nước chúng ta, mà trên cả thế giới, trên khắp nhân loại, chúng ta sống trong lo âu, trong thấp thỏm, từng cái ăn, từng cái sức khỏe, từng cái bước chân đi, từng cái phương tiện của cuộc sống. Năm 2014 này, những biến động của thế giới làm cho con người bàng hoàng, con người hoang mang. Hàng loạt máy bay bị rơi, hàng loạt tàu thủy bị chìm, khủng bố, bạo động, sóng thần, động đất, bao nhiêu cái tai nạn ập xuống đầu của nhân loại. Chúng ta đang hứng chịu những cảnh tượng mà cả thế giới đang phải đối phó. Tháng 2 năm 2014, một chiếc máy bay của Angola đã rơi, chết mấy chục người. Cũng tháng 2 năm 2014, một chiếc máy bay của Nepal rơi, 77 người tử nạn. Cũng tháng 2 năm 2014, một chiếc máy bay rơi ở tại Libya, vài chục người bỏ mạng. thế giới bắt đầu báo động cho cái việc tai nạn hàng không. Bước qua tháng 3, một chiếc máy bay MH370 của Malaysia đi từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, nửa đường mất liên hệ và mất tích cho đến ngày hôm nay, mang theo 239 sinh mạng. Người ta đặt dấu hỏi về vấn đề an toàn. Đó là do sự cố kỹ thuật, hay là do khủng bố, hay là do một sự ác ý gì của con người? Mấy trăm sinh mạng chưa biết đang sống chết ở đâu, nằm sâu dưới lòng đáy biển hay ở trong rừng sâu. Thì tháng 4, một chiếc máy bay của Mexico rớt, vài chục người qua đời. Ngành hàng không đã báo động, khiến cho ai bước lên máy bay cũng cảm thấy chùng chân. Tháng 5, một chiếc máy bay quân sự của Lào cũng đã rớt, mà hầu hết là những vị lãnh đạo cấp cao của chính phủ Lào. Mười mấy hai chục người đã mất mạng ở trong rừng sâu. Chưa hết, tháng 6, một chiếc máy bay của Ukraine bị bắn, gần 50 con người không còn thân xác. Đỉnh điểm của sự bàng hoàng này bước qua tháng 7. Ngày mùng 7 tháng 7, một chiếc phi cơ quân sự của Việt Nam đã rơi ở Thạch Thất, Hà Nội. Gần 20 chiến sĩ hy sinh. Cả dân tộc Việt Nam, cả đất nước Việt Nam bàng hoàng với nỗi đau này. Đó là những chiến sĩ làm công việc thực tập để bảo vệ quốc gia. 7 ngày sau, ngày 14 tháng 7, thêm một chiếc máy bay của Campuchia bị rớt trong rừng. 3 ngày sau, 17 tháng 7, lại là chiếc máy bay dân sự của Malaysia đi qua bầu trời Ukraine, và đó là cái vùng không chiến, bị bắn hạ. Gần 300 con người không còn thân xác. Chúng ta hình dung một chiếc xe với tốc độ 60-70 cây số tai nạn ở trên đường thì thân xác con người nó như thế nào. Đây từ trên độ cao gần 10.000 mét rồi trúng đạn rồi rơi xuống. Sự sống của con người nó mong manh. Malaysia, một nỗi đau của Malaysia. Đọc những tờ báo mà tôi không cầm được cái giọt nước mắt. Những anh, những chị tiếp viên hàng không phải biết mỉm cười với khách, phải biết nhẹ nhàng với hành khách. Ấy vậy mà hàng không Malaysia giống như là một cái quốc tang. Người ta bước lên máy bay cô nào cũng mắt đỏ lệ, không nói được, không làm việc được. Nỗi buồn nó đã ập xuống nhân dân Malaysia. Chưa hết, Ngày 23 tháng 7, lại một chiếc máy bay của Đài Loan rơi vào trong khu dân cư, hơn 50 người bỏ mạng. Một ngày sau, chiếc máy bay của Ấn Độ, của Hàn Quốc cũng rơi. Hai ngày sau nữa, 25 tháng 7, chiếc máy bay của Angola cũng đã rơi, làm cho 116 người tử nạn. Trong vòng nửa năm, ngành hàng không, những cái sự cố, hàng nghìn sinh mạng đã chết đi, đã không còn được thấy mặt những người thân yêu của mình. Nỗi đau bất tận. Nhưng mà chúng ta cũng chưa quên, ngành hàng không thì thế, ngành đường thủy cũng không kém. Tháng 4, một chiếc phà Seoul của Hàn Quốc đã bị chìm, gần 500 con người đã nằm sâu với lòng biển, mà hầu hết là sinh viên, học sinh, là tuổi trẻ, là tương lai đầy sự sống. Chưa hết, tháng 6, một chiếc phà lại của Malaysia chìm, thêm mấy chục người chết vì biển. Cách đây mấy ngày, một chiếc phà của Bangladesh cũng bị chìm, thêm mấy trăm sinh mạng chết nữa. Đi đường hàng không gặp nạn, đi đường thủy gặp nạn, ở trên mặt đất cũng gặp nạn, xe đang lái trên đường cũng gặp nạn, đang đi khí ga nổ chết 5-70 người ở Đài Loan, đang làm việc trong một công ty luyện thép nổ chết mấy trăm người ở Trung Quốc. Chúng ta gặp nhiều tai ương và nhiều cái khổ đau ập xuống chúng ta. Là những người học Phật, chúng ta nhìn nhận như vế đào về những cái nỗi đau này. Tại sao có những con người rất lương thiện, một đời làm lành, mà gặp đầy những tai ương, những hoạn ách? Những đứa bé 3 tuổi, 5 tuổi thì hoàn toàn trong trắng, có gây tội lỗi gì đâu, mà rồi để ập lấy những cái thảm họa đớn đau như thế. Có những tiến sĩ, kỹ sư chăm lo những lợi ích cho quốc gia, cho nhân loại trên chuyến bay, rồi vĩnh viễn không trở lại phòng thí nghiệm của mình. Có những anh, những chị vừa kết hôn xong, ngày trước ngày sau bước lên máy bay, để rồi không còn trở lại căn nhà của mình nữa. Có những gia đình 4 người, 8 người, 10 người trên một chuyến máy bay, để rồi cả gia đình ra đi. Tại sao trời đất bất công với con người? Tại sao những con người vô tội mà lại gặp những cái tai ương? Nếu chúng ta hiểu được luân hồi, nhân quả và nghiệp báo mà Đức Phật dạy, chúng ta cũng sẽ hiểu rõ vấn đề. Và chúng ta hiểu thêm rằng có biệt nghiệp và có cộng nghiệp, chúng ta cũng sẽ hiểu thêm vấn đề. Biệt nghiệp là mỗi con người mỗi chúng sinh tạo ra và thọ nhận. Cộng nghiệp là một đoàn thể, một tổ chức, một cộng đồng hay một nhóm cùng chung số phận bởi những điều thiện ác mà cùng nhau tạo ra. Thực sự là cứ mỗi lần nghe cái tin buồn đó, tôi thừ cả người ra. Và có những khi cầm cái tờ báo mà thấy mắt mình nó nhòa đi, đọc không được nữa. Tôi cố hình dung thử cái nỗi đau tận cùng của mình trong một cái sự chết chóc, để mình cảm nhận những người kia ra đi như vậy, họ sẽ khổ đau như thế nào, những người thân của họ sẽ khổ đau như thế nào. Chúng ta ai không ít thì nhiều cũng có những người thân của mình qua đời, không cha mẹ thì ông bà, hoặc là cô dì chú bác, hoặc ít ra là những người thân. Và mình ít nhất trong đời cũng đã một lần để chứng kiến đưa thân, cái xác của người thân mình vào trong quan tài rồi đóng sầm cái nắp lại. Ta cũng đã chứng kiến những người thân của mình đưa vào trong huyệt mộ rồi lấp đất để vĩnh viễn không gặp nhau. Ta cũng chứng kiến những chiếc quan tài của người thân mình đẩy vào trong lò lửa để rồi chỉ còn lại một nắm tro tàn. Những nỗi đau vô tận đó, ít ra mình cũng còn cầm được cái bàn tay của người thân mình trong giây phút cuối. Mình cũng ôm được cái chiếc quan tài trước khi xuống huyệt mộ. Và ít ra mình cũng ôm được cái hũ cốt của người thân ở trong lòng. Còn nỗi đau ở trên không, nỗi đau ở dưới biển, không có được chiếc quan tài để ôm, không có được hũ cốt để ôm, không có một được cái bàn tay dù con người đã chết để nắm. Cái nỗi đau nó tận cùng đến cỡ nào? Khi mà nỗi đau nó tận cùng đến sự sống, mình gặp được người thân của mình, mình gặp những người bạn của mình, ít ra nó vẫn có những cái tình cảm để mà an ủi, để mà vỗ về. Những con người trên máy bay chết mà không kịp nhắn tin, những người ở trên xuồng, trên phà, nhìn cái cảnh mình chết, nước dâng từ từ rồi cứ ngập dần, cái nỗi đau đó cân đo đong đếm không được. Đó là một tai nạn của kiếp người. Ta biết Đức Thế Tôn cũng là một con người, và Ngài cũng có những cái cảm xúc sâu sắc khi người thân của mình qua đời. Năm xưa khi mà phụ thân của Đức Thế Tôn, tức là Đức Vua Tịnh Phạn qua đời, Ngài cũng đã rơi lệ. Và hai vị đệ tử lớn nhất, đó là Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên qua đời, Ngài cũng đã ngậm ngùi, thấy được cái chốn tu hành của mình nó có một khoảng trống quá lớn. Những người đệ tử lớn đã ra đi. Những đấng giải thoát giác ngộ cũng có những cảm xúc sâu sắc về kiếp người như thế, huống nữa là chúng ta. Và quý vị đừng nghĩ rằng những người chết ở cái đất nước nào đó, ở quốc gia nào đó, nó không liên can đến mình. Không phải. Trong tương quan duyên khởi, khi cái này có mặt thì cái kia có mặt. Khi cái này sinh thì cái kia sinh. Khi cái này mất thì cái kia mất. Khi mà nghe những cái tai nạn như vậy đó, nếu chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta có trái tim từ bi, nếu chúng ta là một con người động lòng trắc ẩn, chúng ta có tình yêu thương đồng loại, trái tim của chúng ta nó sẽ ứa máu, nó sẽ ứa ra những giọt nước mắt, nó khổ với nỗi khổ của kia. Rõ ràng là chúng ta đang sống, nhưng mà mình cũng chết. Mình chết bởi vì trái tim từ bi của mình nó bị tổn thương, tình thương yêu đồng loại của mình nó bị tổn thương. Chúng ta hướng về Tam Bảo và luôn luôn cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đó là nguyện của người đệ tử Phật. Chúng ta chỉ thực sự hòa bình, an vui và hạnh phúc khi thế giới hòa bình, an vui và hạnh phúc. Chúng ta không bao giờ an vui nếu hoàn cảnh xung quanh của chúng ta có bom rơi, có đạn nổ và có những tiếng khóc của con người. Chúng ta không có khả năng cứu người đã chết, nhưng mình có khả năng gửi năng lượng công đức lành đến với những người kia. Đó là lời Phật dạy. Người đã mất sự sống rồi thì không thể sống lại, mình không thể cứu, nhưng mình có thể nhờ giáo pháp, nhờ đức lực của chúng tăng để chuyển hóa năng lượng gửi đến những người kia đã siêu thoát. Đó là lý do tại sao mà trong chùa rằm tháng 7 thường tổ chức những cái trai đàn chẩn tế để cầu âm siêu dương thế. Đức Phật dạy, từ vô lượng kiếp xa xưa, tất cả con người đang sống trên sự sống này, chúng ta đã từng là cha, là mẹ, là anh, là chị, là thân bằng quyến thuộc của nhau. Có những người ta không gặp, những người ta không biết, nhưng một kiếp nào đó đã là người thân của nhau. Và cho đến những người chúng ta đang tiếp xúc, chúng ta đang sống, cho dù đó là những người bạn, những người đồng nghiệp, những người đồng hương, nhưng trong một kiếp sống nào đó mình đã là người thân của nhau. Và vì vậy mình cần đối xử tốt đẹp với nhau, mình kính trọng nhau. Biết đâu trong những người kia đã từng là cha, là mẹ của mình. Trong một buổi sáng đi khất thực trên con đường ven khu rừng, thấy một đống sương cao ngất. Quý vị biết Ấn Độ, khi mà người chết á, người ta đem vô trong rừng, người ta để, cái này gọi là lâm tán, đem vô rừng để cho chim nó ăn, cho diều nó ăn đi, sương vẫn còn, rồi người ta dồn đống lên như vậy. Một lần đi ngang qua, Đức Phật thấy đống sương, Ngài đã rơi lệ và Ngài sụp lạy đống sương. A Nan đi theo sau, bạch Đức Thế Tôn: Bạch Thầy, Thầy là một đấng giác ngộ giải thoát, là Thầy của cả trời người, mà tại sao Ngài lại lạy đống sương? Đức Phật dạy A Nan: A Nan à, Trong từ vô lượng kiếp, chúng ta đã từng là thân bằng quyến thuộc của nhau. Biết đâu chừng trong đống xương đó có những người thân của ta, có ông bà cha mẹ của ta. Thấy đống xương chạnh lòng quá, ta đảnh lễ để bày tỏ lòng tri ân với người xưa đã mất. Chúng ta hãy học hạnh của Đức Phật và hãy noi cái gương hiếu của Đức Phật. Với những người đã khuất thì mình đem tâm thánh thiện để hồi hướng cho người kia. Và chúng ta cũng nên tỏ lòng kính trọng, đừng chờ những đống xương ở trong rừng, mà những cái thỏi xương biết đi, biết nói, biết cười, biết tiếp xúc. Khi sự sống vẫn còn thì ta hãy đối xử cho thật tốt. Đừng chờ khi chỉ còn là cái nắm xương. Đó là đạo hiếu Đức Phật dạy. Chúng ta báo hiếu với cha mẹ ông bà của chúng ta, người đã sinh ra ta, nhưng mà chúng ta còn có đa sinh phụ mẫu. Có nghĩa là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, mà biết đâu chừng trong chúng ta đây đã từng là cha là mẹ của nhau. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải kính trọng nhau, cần phải bày tỏ niềm tri ân với nhau. Tổ chức một cái buổi lễ cầu nguyện, chúng ta cầu cho tất cả những người đã khuất được siêu thoát, để cho cuộc sống hôm nay được an lành. Trong giây phút này, tất cả các quý vị, tôi tin tưởng chúng ta với lòng thanh tịnh, với lòng thành kính của mình hướng lên Đức Phật, với trái tim đầy hiếu kính của tiên tổ ông bà, xin chúng ta hãy chắp tay, hãy cầu nguyện cho những người thân của chúng ta được siêu thoát, cho những người mà chúng ta chưa từng gặp mặt mà đã mất đi một cách oan ức, chúng ta chưa từng một lần nắm tay nhưng mà người kia đã từ giã cuộc đời này. Những điều làm đó rất cần cho cuộc sống này. Mong tất cả chúng ta hãy cùng nhau thọ trì một bài kinh ngắn để cầu nguyện cho cửu hiền thất tổ, cho thế giới này được an bình, cho những người đã khuất được siêu thoát, để cho cuộc sống của chúng ta có được sự an lành. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.